Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 4 tháng 3 năm 1986, thưa các bạn, cái câu vạn sự trên đời là không đúng sự thật, không có sự, không có chỗ nào mà sự chữa được, nó là chân lý. Cho nên cái vốn sẵn có của chúng ta phải trở về với không, mới hòa tan sắc giới. Các bạn thấy ông trời chưa? Thanh khí các bạn đang hưởng đây là ông trời đang xoa dịu tâm hồn của các bạn. Mà ông trời đâu có phải giúp nhà giàu mà bỏ nhà nghèo đâu. Giàu nghèo cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cái thằng nhà giàu kia thì của thiên trả địa, nó cũng mấy chục năm rồi nó cũng buông tay ra đi. Còn cái thằng nhà nghèo kia thì cũng mấy chục năm đó rồi nó cũng buông tay ra đi. Thấy chưa? Ông trời cho nên ông cứu các con ơi. Các con là con của cha, cha đâu có bỏ các con được. Các con đau khổ là cha đau khổ. Các con vui là cha vui. Các con tiếng là cha tiếng. Thì cái gì chứng minh là hòa khí cả càn khôn vũ trụ đang theo dõi các bạn. Không có bao giờ bỏ các bạn. Và ghi chép tất cả những hành động sai lầm của các bạn là nhờ tia sáng thanh khí đó chiếu vào tâm các bạn. Nếu các bạn không có thanh khí lấy gì các bạn sống đấy các bạn? Các bạn sống với ai? Sống với Thượng Đế. Mà các bạn không trở về nhẹ nhàng như Thượng Đế, làm sao các bạn trở về nguồn cội được? Cho nên đường đi có phải ôm cái xác đi hằng học mới tiến tới được đâu. Tại sao ta ngồi thiền, ta không nói năng mà ta về nguồn cội được, mà mình lái xe rầm rầm mà mình vẫn ở thế gian. Máy bay vệ tinh bay lên cung trăng rồi rốt cuộc cũng ở thế gian, chứ đâu có đi về Thượng Đế được. Thì những vị đó lên thấy cảnh hùng vĩ ở bề trên, mới trở về thôi, bỏ hết đi tu. Khuyên người đời tu. Cho nên văn minh là để làm cái gì? Văn minh để cho chúng ta thấy rõ ràng phải gom gọn những gì bạn sẵn có, bạn mới có cơ hội tiến. Trước kia, những cái gì sản xuất ra cũng gồ ghề, ngày nay nó càng ngày càng gọn. Sau này còn có chút xíu mà sau này không còn, không cần cái đó nữa cũng có thể liên lạc được. Vì mọi người đã tập trung hướng thượng, trở về với chân cảnh, thì ngay mắt tới nơi có gì đâu mà phải hao phí nhiều dữ vậy. Giờ ở thế gian đi đây đi đó tốn tiền máy bay vali xách rầm rầm rốt cuộc rồi đi tới thì gì chung công chuyện có chút à. Các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn tu, các bạn đừng có lo rằng là tôi không được đi máy bay, tôi không được này kia được đó, tôi không được xuất hồn. Nhưng mà các bạn đừng quên bạn là người đã có hồn từ tam thập tam thiên gian lâm xuống thế gian, nhập thổ nhập trong cái thế xác này. Các bạn đã xuất tu trên kia xuống rồi thì các bạn lập lại quân bình, đang bị kẹt nên đang ở tù trong khám mà lo hết tội rồi. Đi lên chứ có gì đâu, có phải chuyện xuất hồn đâu, phải chuyện mới. Đối với các bạn, chuyện cũ từ xa xưa kia mà. Bạn đã từ đó xuống đây kia mà. Tại vì chứng minh ở thế gian đâu có chế bạn được đâu. Bạn nói chuyện người ta nói bạn khùng mà kêu họ chế thằng khùng nói chuyện như bạn được không? Không. Họ cho bạn là thông minh mà chế thằng thông minh nói chuyện như bạn được không? Không. Cái của bạn là của bạn. Cho nên trình độ không mua không bán ở chỗ đó các bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta biết được rồi. Chúng ta nên giữ sự thành thật. Và đừng có chán ngán trên đường đi. Vì chúng ta thích ta là vô cùng. Thì chúng ta vô cùng động loạn thì phải vô cùng sửa chữa mới tiến hóa tới hư không. Thấy rõ chỗ này chưa? Tia sáng đã về với bạn rồi. Chính bạn là người có khả năng quyết định mọi sự đi hay là ở. Chứ không có một người nào có khả năng quyết định cho bạn được. Luật là luật, nó có thay đổi được mà. Luật ở thế gian một số người làm ra rồi cũng thay đổi không được, mà huống hồ gì luật trời mà thay đổi. Cho nên những ông thầy này, thầy kia, thầy nọ nữa, tôi thay đổi vận mạng với anh đâu có được. Tôi có tu tôi mới được, chứ tôi không tu không có được. Không có ông thầy nào thay đổi vận mạng cho tôi được đâu. Tôi tu là tôi ăn năn hối cải, tôi không làm bậy thì tôi không chết sớm. Tôi không dâm dục thì tôi không có hại xác tôi. Thấy rõ điều này chưa? Tôi không cạnh tranh thì tôi không có hại thần kinh tôi. Tôi giữ chữ hòa thì chỗ nào tôi cũng kiếm. Có tôi nắm được chìa khóa rồi tôi lo gì? Nên các bạn thấy rõ, những gì tôi nói đều là trong thực tế. Mà chính trong bạn có, chứ không có phải ở ngoài bạn. Bạn không cần phải xin xỏ của ai hết. Những ông Phật, ông mang cái xác của các bạn, ông cũng là một người tù thế gian, và ông giải thoát được, ông đi lên thiên đàng, nhập các bạn đi chỗ nào cũng được hết. Thì bây giờ các bạn cũng là một tội nhân, mà các bạn ăn năn hối cải chuộc tội cho các bạn rồi các bạn đi, chứ có cái gì đâu mà phải lo. Nhiều người nói tôi cho tôi tu. Rồi từ đó các bạn mới nhận thức rõ ràng, ông thầy tôi là ai, mà tại sao tôi phải tu, và tôi lại so sánh với ông Tám. Các bạn mới thấy rõ, hoàn cảnh là ẩn sư. Nhớ hoàn cảnh eo lai khổ cực, chồng tôi chửi tôi, đánh tôi, hiếp tôi, vợ tôi nó làm khó khăn, tôi mới đi tìm, chán đời tôi mới tìm con đường tu. Sự thiếu thốn nghèo khổ tôi bực bội, tôi mới tìm đường tu. Có phải hoàn cảnh là ân sư không bạn? Nhờ hoàn cảnh đó nó mới dẫn bạn đi tu. Chứ phải ông Tám là người dẫn bạn đi tu đâu. Ông Tám cũng nhờ hoàn cảnh và ông Tám tìm được tu. Mới thấy rõ ông Thích Ca. Ông Thích Ca cũng nhờ hoàn cảnh mà tìm ông mới tu. Hoàn cảnh ông là một thái tử giàu có. Rồi ông ra ông dồn nhân gian đau khổ. Ông sướng hơn mọi người. Rồi mọi người cứ đau khổ như vậy. Rồi ông làm sao? Ông nhờ ai ông tu à? Ông nhờ hoàn cảnh của một quốc gia độ ông tu. Ông mới nguyện tôi sống với những người đau khổ, để tôi dẫn những người đau khổ tiến. Ông mới ra rừng ông tu. Ông tu con thú là đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là người đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là trình độ thấp kém đi phá người ta. Con thú là trình độ thấp kém nó mới giữ. Thì ông sống trong cái hoàn cảnh đó mà ông tu. Ông mới tiềm tàng khả năng thanh tịnh của ông mới tiến hóa được. Các bạn thấy không? Ông đã hành nhờ hoàn cảnh ông tiến. Vậy cho các bạn có ân sư một bên không? Hoàn cảnh bạn là ân sư đó bạn. Ăn mặc ở xác các bạn đang ôm đây là ân sư của các bạn. Nó đòi hỏi mà các bạn không bao giờ thỏa mãn được nó. Thì các bạn phải tìm cách làm sao thỏa mãn và quan thông nó. Đó là cơ hội các bạn tu. Nhưng mà bác quan không có cái pháp đi tắt. Cho nên ngày hôm nay ông Tám đã lượm được cái pháp này. Của những vị đau khổ hơn ông Tám mà tìm ra và trao lại cho ông Tám. Ông Tám mà truyền cho các bạn. Thì các bạn có khác gì ông Tám không? Thì các bạn là ông Tám rồi. Các bạn cứ giữ thực hành. Các bạn đi tới chứ nhờ ai nữa. Nếu các bạn còn không tin khả năng của các bạn thì các bạn tự quỷ các bạn mà thôi. Mà các bạn tin được khả năng của các bạn thì các bạn đi rồi. Các bạn tiến rồi. Các bạn không có bị nghiệp chướng trói buộc nội tâm của các bạn. Không bị vì sự thách đố của ngoại cảnh mà các bạn ràng buộc chân tâm. Các bạn sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của các bạn để các bạn tiến. Các bạn thấy rõ điều này chưa? Cho nên mọi người đều có cơ hội tu đó bạn. Mà các bạn đã và đang tu. Rồi mới chứng minh cái cảnh luân hồi của các bạn nhiều kiếp rồi. Đâu có phải có một ngày một giờ đâu. Luân hồi nhiều kiếp các bạn thiền rồi các bạn tưởng các bạn nhớ trong lúc còn bé. Rồi nhớ tất cả tiền kiếp các bạn đã giữ vô cái cuộc nào bạn thấy rồi. Rồi ngày hôm nay các bạn mới dòm lại, ô cái duyên nghiệp của tôi nó đến rồi. Người đã chung sống tôi bao nhiêu mấy tên 500 năm về trước, ngày nay là tai khổ, thương yêu vô cùng, kính mến vô cùng, và năm đó để mà tu mà tiến. Các bạn thấy không? từ thế gian lên tới thiên đàng cũng là hoàn cảnh ân độ trong chu trình tiến hóa cho các bạn. Bất ở hoàn cảnh nào cũng có cơ hội tiến hóa. Các bạn xuất hồn lên trên trời, các bạn gặp chư Phật đó, một cái hoàn cảnh tiến hóa đó, các bạn thấy không? Đảnh lễ Đức Phật mà không bao giờ gần được Đức Phật, các bạn phải cố gắng tu hơn nữa, các bạn thấy không? Gặp một vị tiên mà nghe chỉ nghe người ta nói mà mình nói không được, thì mình phải cố gắng tu để tiến, các bạn không? Phải nhờ cái hoàn cảnh nó dẫn tiến, các bạn không? Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Lúc nào ân sư cũng ở trong bên các bạn, trong tâm các bạn. Trong và ngoài thể hiện diễn tiến để ân độ các bạn tiến hóa. Chứ không có bao giờ bỏ các bạn hết. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Mà thực hiện cái vốn sẵn có của chúng ta. Nhẫn hòa để học nữa. Thấy ta càng học càng có, càng học càng thấy rõ hơn. Càng thực hành thì càng tiến hóa hơn. Cho nên nhiều khi các bạn thấy là cái đầu nó điên đi, không phải điên đâu các bạn. Vì các bạn đã thâu nhiều động loạn quá, bây giờ trục sức nó ra đi, một thời gian rồi nó hết. Nó lại hồi sinh. Cho nên định luật sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Cái cơ tiên tiến hóa không ngừng nghỉ của ông trời sắp đặt rất tinh vi. Mọi tâm linh đều có ngôi vị tiến hóa, một hạt cát cũng có vị trí của nó kìa. Cho nên chúng ta xem cây cỏ đều có vị trí học hỏi để tiến hóa hết. Núi, sông, biển, ngoại cảnh đều có nhiệm vụ làm việc hết. Không có chỗ nào là chỗ không có giá trị. Cho nên khi chúng ta muốn hiểu được Thượng Đế, chúng ta hiểu toàn diện trạng thái các càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ không phải một hình một ông giáng lâm xuống rồi nói lô la vậy là đúng, không đúng đâu các bạn. Các bạn cứ làm thinh đi, có pháp rồi, nắm cái pháp đó mà tu mà đi thôi. Đừng có cho ai hộ nhập xưng danh này kia kia nọ, mất giờ và các bạn không tin. Thử các bạn không tin tôi, các bạn cứ đi đi. Nghe những vị đó, rồi những vị đó sẽ giúp các bạn những cái gì. Rốt cuộc bạn cũng là bạn và những vị đó cũng là những vị đó. Nếu các bạn không hành, hạnh hy sinh các bạn không có, dũng chí các bạn không có tràn đầy, thì không bao giờ các bạn tiến được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Tu cần thực hành tam công, như vậy công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả, kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì trí ý phát triển đi lên trở về không, nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến hóa được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được. tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được, tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa, chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm từ sự sáng suốt, thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta là sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa.
Quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Jésus-Christ là chuyện của Jésus-Christ. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của cả Lão Tử. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không, hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng hội tụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm, này kia kia nọ, rồi tôi đọc tôi thích kinh Chúa tôi thấy tôi hay hay lắm, nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì, Lão Tử là cái gì, chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử, cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục, mà khai thác, có cái pháp khai thác đó, nó mới trở về tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông Lão Tử, lời giảng của Jésus-Christ, chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này, mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này, rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa bằng cách nào, mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự, vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển tịch giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí đâu có đụng chạm nhau, lấy lý thuyết này gắn vô cái đầu kia, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Mà điển, điển đụng điển nó cháy máy luôn á, không có tiếng đâu.
Kính thưa thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng.
Con phải dồn lại cái nghiệp lực của con thế nào, hành đúng hay là không, hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không. Pháp luân thường chuyển làm đúng là chỉ có mở không có nghẹt, chỉ có tiến không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này ôm lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Rồi cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tu nửa chừng thấy chán mà bỏ khúc này này. Rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi không quên nữa, không có niệm thôi cũng xong, qua được rồi thôi, yên rồi quên, mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa thôi qua được rồi cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt à, ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết. Rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nghĩ tị thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu, mập mờ không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu, cũng như tu thiền của vô vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa, hướng dục nó mới mét trần. Làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào, vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà. Sống tự nhiên nó hình thành tại mặt đất này, rồi chết cũng tự nhiên ra đi. Thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có kết quả tốt, không có đổ thừa ai hết. Chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp, rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi lơ cho dây lấy lờ, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vô vi có đủ cách chơi hết, muốn nghe nhạc cho êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có chỉ hết đường đó. Một ngày mà làm đúng công chuyện của vô vi mà nội lễ kiến vô vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi, không có nghĩ chuyện bên ngoài. Nếu làm đúng theo vô vi là không có thì giờ, mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiếm vô vi thét, rồi họ đi khám bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt vậy? Bà ăn cái gì mà cái tim bà tốt vậy? Nên tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe thôi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà, tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá chừng, khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khác. Nhưng bà làm nhiêu cũng chuyện đó. Tại sao bà làm nhiêu đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì bà là không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền mà tiêu hóa tốt, ăn uống tốt, mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi. Đi bộ đi nhanh làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo vô vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi. Còn nếu tôi hành không đúng, tôi làm việc còn nhiều hơn người thường. mà tôi càng ngày càng khỏe. Nhiều người nói tôi trẻ ra đi, vui lên, vui hơn hồi xưa nữa. Vậy tôi thấy thì tôi có thể sống với mọi người, tôi sẽ dấn thân để giải quyết những chuyện khổ tâm của mọi người là tôi mừng.
Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu. Nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ, đánh phấn tha sơn, cũng tha son, cũng mượn cái gì của Thượng Đế không à? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động làm người. Với một lời nói từ tốn của nó cũng thể cảm động làm người được.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.